Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của chương trình phát thanh Tin Lành đến với quý vị mỗi thứ năm từ 1 giờ 30 đến 2 giờ trên làn sóng AM 1690 của Đài Tiếng Nước Tôi tại Sacramento. Để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Kính chào quý thính giả, một trong những tục lệ của ngày Tết là chúc Tết. Có những lời chúc chân thành, cũng có thể có những lời chúc đã trở thành khuôn sáo. Nhưng chân thành hay khuôn sáo cũng không ngoài những điều phú quý, thọ, khang, ninh, nói chung là phước. Phước là điều mà ai cũng muốn có, chẳng những trong ba ngày Tết nhưng mỗi ngày trong đời sống, chúng ta đều muốn có phước hay là được phước. Nhưng phước thật hay là hạnh phúc thật là gì? Hạnh phúc thật ra là một điều tương đối, tùy thuộc vào hoàn cảnh sống và cái nhìn của từng người. Đối với người ở Việt Nam thì một đời sống như chúng ta đang có ở đây là quá hạnh phúc rồi, không còn mong ước gì hơn nữa. Nhưng đối với chúng ta thì khác, chúng ta có thể mơ ước nhiều hơn nữa và như vậy mới cho là phước. Đối với những người đang đau thì được khỏe mạnh là một ơn phước. Nhưng người khỏe mạnh thì khó thấy những gì mà mình đang có là phước. Cũng tương tự như vậy với tự do của cải vật chất, việc làm, gia đình và tất cả những gì mà chúng ta đang có. Để hưởng hạnh phúc thật hay là để biết mình có phước hay không, vì vậy chúng ta cần hồi tâm, nhìn lại những gì mình đang có và nhìn đến những gì mà người khác không có. Như vậy, chúng ta sẽ thấy rõ mình là người có phước hay không. Hạnh phúc thật, theo lời dạy của Chúa là những điều sau đây. Trước hết, hạnh phúc là được tha thứ. Lời Chúa dạy, hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạt tội và lòng trí chẳng chút gian tà. Đây không phải là lời nói suông, nhưng là kinh nghiệm của một người đã hưởng ơn tha thứ. Người đó nói tiếp, bao lâu con lặng thinh không thú lỗi thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét, vì ngày đêm con bị tay ngài đè nặng, nên sức lực hao mòn như bị nắng mùa hè thiêu đốt. Chúng ta sẽ không thấy tha thứ là một ơn phước nếu không thấy nỗi khổ của người có tội. Đây không phải chỉ là mặc cảm tội lỗi, nhưng là gánh nặng tội lỗi thật sự đè nặng trên tâm hồn chúng ta. Trong những ngày cuối tại chức, Tổng thống Clinton đã thấy nhẹ nhàng khi ông biết chắc mình sẽ không còn bị truy tố sau khi đã chịu nộp phạt và có những lời nhận lỗi. Sau đó, ông cũng đã ân xá cho cả 100 người có tội khác. Tâm hồn và thể xác những người này thật sung sướng khi hưởng ơn ân xá đó. Con người chúng ta không thật sự hạnh phúc khi tâm hồn vẫn còn nặng trĩu với tội lỗi. Chính vì để giải quyết vấn đề trọng đại đó mà Chúa Giê-xu đã giáng trần chịu chết vì tội của nhân loại. Chúa đã nhận hình phạt thế cho chúng ta để có thể tha thứ cho chúng ta. Ơn tha thứ mà chúng ta nhận đã được trả bằng mạng sống của Chúa Giê-xu. Không được tha thứ, chúng ta sẽ không bao giờ được vào nước Chúa và tâm hồn sẽ luôn trĩu nặng nếu tội lỗi chưa được thanh tẩy. Bạn đã kinh nghiệm ơn tha thứ của Thiên Chúa chưa, hay vẫn còn vật vã với gánh nặng tội lỗi mỗi ngày? Ơn tha thứ là hạnh phúc lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, khi chúng ta nhận mình là tội nhân, ăn năn và đến với Chúa để nhận ơn tha thứ. Hạnh phúc thứ hai theo lời dạy của Chúa là hạnh phúc của những người lánh xa con đường tội lỗi. Được tha thứ mới chỉ là bước đầu. Chúng ta phải tiếp tục xa lánh con đường tội lỗi, đó mới là hạnh phúc thật. Lời Chúa dạy, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Có những người sống trên giàu có nhung lụa, có địa vị trong xã hội, có đời sống thoải mái, nhưng là do kết quả của việc làm không ngay thẳng, giả dối lường gạt. Người khác nhìn vào đời sống của những người đó có vẻ như hạnh phúc, nhưng thật sự không phải là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc bề ngoài, tạm bợ, chóng qua.
cũng có thể chúng ta làm ăn sinh sống lương thiện không có gì giả dối. Nhưng nếu nếp sống của chúng ta về hùa với số đông, chấp nhận những hành vi tội lỗi và không thấy gì khó chịu khi chứng kiến hay tham dự vào những hành động gian trá tội lỗi, chúng ta cũng không thật sự hạnh phúc. Có thể trên đời này chúng ta không thấy sự khác nhau giữa những người gian ác và những người lương thiện. Nhưng lời Chúa cho biết, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Chúa hằng hữu biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Ngày đoán xét, ngày xử án, phiên tòa chung thẩm đó mới là lúc quyết định. Xa lánh con đường tội ác hôm nay sẽ đảm bảo cho chúng ta hạnh phúc đời đời trong ngày cuối cùng. Hạnh phúc thật chẳng những là hưởng ơn tha thứ, là xa lánh con đường tội lỗi, nhưng hạnh phúc thật cũng là đón nhận thử thách. Tôi tin chắc rằng không ai chúc cho bạn gặp được thử thách trong năm mới, không ai chúc ai như vậy bao giờ. Nhưng lời Chúa dạy cho chúng ta thấy người gặp thử thách là người hạnh phúc. Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến người. Thử thách là điều không ai muốn có, nhưng thử thách là điều không ai tránh khỏi. Dù người chung quanh chúc chúng ta bao nhiêu phước lành, thì hoạn nạn, thử thách, khó khăn là điều sẽ đến với chúng ta. Thử thách thật ra là một ơn phước, vì qua thử thách khó khăn, con người chúng ta được tôi luyện, và qua thử thách chúng ta thêm lòng kiên nhẫn chịu đựng. Đó là chưa nói đến phần thưởng mà Chúa dành cho những người chịu đựng thử thách. Khó khăn, thử thách là điều không thiếu trong đời sống. Nó giúp chúng ta đối diện với đời sống một cách thực tế và có thể vui sống. Do đó mà chúng ta kinh nghiệm được thế nào là hạnh phúc thật. Nhiều người trong chúng ta chỉ vui khi nhận phước lành, còn khi gặp thử thách khó khăn thì chúng ta chồn bước và than trách buồn nản. Hãy kể thử thách là một phần của ơn phước, vì qua đó ta sẽ trưởng thành, ta có kinh nghiệm, và ta có thể thông cảm với người khác. Tôi biết một bài hát mà tác giả đã viết những lời như thế này. Ngài không hứa mây trời sẽ mãi luôn giăng đường anh. Ngài không nói tháng ngày sẽ luôn trôi nhẹ nhàng. Ngài chỉ hứa mỗi một điều, dẫu gió mưa hay cuồng phong, thì Ngài sẽ đưa đường đến bến bờ. Hạnh phúc thật không phải là không có hoạn nạn thử thách, nhưng là trong hoạn nạn thử thách, ta có bàn tay của Thiên Chúa dẫn dắt, bảo bọc. Bạn thân mến, lời chúc của tôi cho bạn trong mùa xuân năm nay, đó là bạn sẽ kinh nghiệm hạnh phúc thật sự trong năm mới. Đó là hạnh phúc của người được tha thứ, hạnh phúc của người lánh xa con đường tội lỗi, và hạnh phúc của những người trưởng thành trong thử thách.
Kính mời quý thính giả nghe lời Chúa trong Thi Thiên 119, từ câu 1 đến câu 8. Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va. Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài và hết lòng tìm cầu Ngài. Họ không làm trái phép công bình, nhưng đi trong các lối Ngài. Chúa đã truyền cho chúng tôi các diền mối Chúa, hầu cho chúng tôi cẩn thận giữ lấy. Ồ, chớ chi đường lối tôi được vững chắc, để tôi giữ các luật lệ Chúa. Khi tôi chăm chỉ về các điều răn Chúa, thì chẳng bị hổ thẹn. Khi tôi học các đoán ngữ công bình của Chúa, thì tôi sẽ lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. Tôi sẽ giữ các luật lệ Chúa, xin chớ bỏ tôi trọn.
Thank you. nguồn nước sông cho tâm linh ngọt ngào, từ sông thiêng tươi vui dâng trào. Dòng huyết mâu tuôn ra ban sự sống, nguồn hạnh phúc yêu thương thượng thiên. Chúa ơi, con luôn yêu thương Ngài. Tháng tháng năm, Chúa ban cho nó đầy. Chúa yêu lương bên Giê-xu an bình. Họ tìm thấy hạnh phúc Chúa tràn bánh sông nuôi no nên tâm hồn, là mãn nha thiên ân trên trời. Này kẻ đói giơ tay ra nhận lấy nguồn sự sống yêu thương thượng thiên. Cứu Chúa ơi, con luôn yêu thương Ngài. Tháng tháng Chúa ban cho nó đầy, chốn nô nương bên Giê-xu an bình. Hoan hỷ thay hạnh phúc Chúa tràn cho con thêm mãn lòng, từ nơi con đem ra mọi lòng. Người chiến sang tinh quang từ thượng đế, là giao ước ban cho chân ta. Hát chúc tôn Giê-xu vua muôn đời, đấng đến đem phước ân cho mãi khắc ghi danh cha trong tâm hồn. Hát dâng ca Thiên Chúa của tình yêu.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Tạ ơn Chúa tôi, nhạc và lời của Châu Hồng Sơn qua giọng ca của Tố Hà. Để tiếp tục chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên biên soạn và trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang cùng nhau đón mừng năm mới âm lịch, đón mừng Tết Ất Tỵ. Nên trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị một vài suy tư trước thềm năm mới về ngày tháng và tương lai, đặc biệt là về ngày tháng trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Năm tháng trong đời là món quà quý Thiên Chúa ban cho con người trong đời tạm này, và có ba điều chúng ta cần nghĩ đến trước thềm năm mới. Ba điều đó là: thứ nhất, tương lai bao giờ cũng tốt đẹp, đầy hứa hẹn và hy vọng, nhưng cũng vô định và huyền bí, không ai biết tương lai sẽ có gì. Điều thứ hai chúng ta cần nghĩ đến là những ngày tháng Chúa ban cho cuộc đời chúng ta đã được Chúa định, những ngày đó ngắn ngủi, giới hạn và rất chóng qua. Và thứ ba, chúng ta cần sử dụng những ngày tháng Chúa ban cho cuộc đời mình một cách khôn ngoan để đem lại ích lợi lâu bền cho chúng ta và cho người chung quanh. Khi nhìn vào tương lai, về những ngày tháng sắp đến trong năm mới, một vị mục sư nọ đã nói như sau: kiến thức của con người trong thế kỷ 21 này đã gia tăng, tiến bộ vượt bậc so với các thế hệ trong những thế kỷ trước. Ví dụ như ngày nay chúng ta biết nhiều điều về các hành tinh trong không gian, biết được sự vận chuyển của các vì sao trên trời, và có thể tính được ngày nào, lúc nào có sao chổi hay những vì sao lạ xuất hiện trên bầu trời. Về mặt khoa học, con người có thể tách hạt nhân nguyên tử ra từng phần nhỏ để làm điều mình muốn làm. Về y học, các bác sĩ có thể thay những bộ phận hư hỏng trong cơ thể con người bằng những bộ phận khỏe mạnh. Đây là điều chúng ta đã thấy và có lẽ con người cũng đã kinh nghiệm, như là được thay thận, thay gan và ngay cả thay quả tim, con người cũng làm được. Ngoài ra, những tiến bộ về kiến thức liên quan đến truyền thông, đến máy điện toán, đến các cell phone có thể giúp chúng ta rất nhiều trong đời sống hàng ngày, đem lại nhiều tiện ích cho con người về mọi mặt. Đây là điều không ai nghĩ đến trong những thế kỷ trước. Cụ thể nhất là ngày nay, khi ở trong nhà hay ra ngoài đường, tới bất cứ nơi nào, chúng ta cũng thấy hầu như mỗi một người, không phân biệt tuổi tác, đều cầm cái cell phone trong tay và sử dụng nó. Đây là điều giúp ích cho chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ phút. Con người tiến rất xa về mặt kỹ thuật, gia tăng hiểu biết trong nhiều lĩnh vực, nhưng có một điều con người vẫn bó tay, không biết được. Đó là chúng ta không ai biết rõ về ngày mai, dù là ngày mai của chính mình. Ngày mai đời sống chúng ta, cộng đồng chúng ta đang sống, hay thế giới này sẽ có gì xảy ra, sẽ thay đổi như thế nào, tốt đẹp hơn hay tệ hại hơn, là điều không ai biết được. Con người dù văn minh tài giỏi đến đâu, vẫn không biết rõ ngày mai sẽ có gì xảy đến. Tuần tới, tháng sắp tới, hay vào giờ này, ngày mai, sẽ có biến cố gì hay thay đổi gì trong xã hội hay trong đời sống của chính mình, chúng ta cũng không biết được. Không ai có thể dùng phương cách gì hay dùng một cái máy nào để biết chính xác sự việc xảy ra trong tương lai. Vì sao vậy? Vì ngày mai hay tương lai thuộc thẩm quyền của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Chỉ một mình Chúa biết tương lai của chúng ta và tương lai của thế giới này, vì chính Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ, thế giới và con người trên thế giới. Chúa chỉ hé mở cho chúng ta biết từng ngày, khi mặt trời hiện ra ở chân trời. Và dù khi đã bước vào một ngày mới, chúng ta cũng chỉ biết những gì xảy ra trong giây phút hiện tại, còn những giây phút kế tiếp vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Dĩ nhiên là chúng ta có thể hoạch định, dự tính những điều mình sẽ làm trong ngày mai, tuần tới hay năm tới. Nhưng tất cả chỉ là dự định và dự tính, chứ không ai dám nói rằng mình chắc chắn sẽ làm được những việc đó trong thời điểm đã định. Tương lai bí mật đối với chúng ta, nhưng không có gì là bí mật đối với Thiên Chúa, vì mọi sự, mọi việc trên thế giới, trong vũ trụ, đều ở dưới quyền kiểm soát của Ngài. Vì Chúa nắm giữ tương lai, chúng ta hãy trao phó tương lai của mình cho Chúa. Thiên Chúa là đấng quyền năng, nhưng Ngài cũng là đấng yêu thương. Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta nếu chúng ta dâng cuộc đời mình cho Chúa hướng dẫn. Kinh Thánh dạy như vậy: đừng khoe khoang về ngày mai, vì con chẳng biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Trích sách Châm Ngôn chương 27 câu 1. Sứ đồ Gia-cơ thì khuyên: hỡi anh em là những người nói, hôm nay hoặc ngày mai, chúng ta sẽ đi đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì. Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong một giây lát, rồi lại tan ngay. Đúng ra, anh em phải nói, nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống, thì sẽ làm việc nọ việc kia. Trích thi Gia-cơ chương 4 câu 13 đến 15. Trước tương lai vô định, chúng ta cần có thái độ khiêm nhường, nương cậy Thiên Chúa hoàn toàn và phó dâng đời sống của chúng ta cho Chúa hướng dẫn, dìu dắt. Chúng ta đều đồng ý rằng đời sống ngắn ngủi mà ngày tháng thì trôi qua quá nhanh. Càng lớn tuổi chúng ta càng thấy thời gian đi qua quá mau, có bao nhiêu việc phải làm, nhưng chưa kịp làm thì thời gian đã trôi qua và không còn cơ hội nữa. Mỗi lần một năm trôi qua, chúng ta thường nhìn lại năm cũ, cảm thấy buồn và ân hận vì có nhiều việc cần làm nhưng đã không làm được. Trong khi đó, có những việc chúng ta mất rất nhiều thời giờ để làm, nhưng nhìn lại, đó là những việc không thật sự cần thiết. Có bao giờ quý vị có sự hối tiếc đó không? Chắc hẳn là có. Ví dụ như, chúng ta cần dành thời giờ cho cha mẹ đã cao tuổi, ốm đau, nhưng vì bận rộn trong công việc và với bao nhiêu điều khác, nên chúng ta đã không dành thời giờ gần gũi, chăm sóc để bày tỏ lòng kính yêu cha mẹ. Bây giờ các cụ không còn nữa, chúng ta vô cùng hối tiếc. Tương tự như vậy, nhiều cha mẹ khi con từ giã gia đình để đi học xa hay để lập gia đình, cha mẹ mới hối tiếc vì mình đã không dành nhiều thời giờ với con để trò chuyện, chia sẻ tâm tình hay để dạy dỗ, nhắc nhở con những điều quan trọng trong đời sống. Bây giờ con đã trưởng thành, phải đi học xa, đi làm xa, hay có gia đình riêng, không còn sống gần cha mẹ nữa. Chúng ta mới giật mình thấy thời gian trôi qua lúc nào mình không hay, và bây giờ không còn cơ hội ở gần bên con để dạy bảo, để bày tỏ tình thương yêu với con. Thưa quý vị, nhìn lại năm vừa qua, có lẽ chúng ta cũng ân hận ít nhiều, vì có những việc cần làm chúng ta chưa làm được, và bây giờ không còn cơ hội nữa. Ngược lại, cũng có những việc chúng ta đã để nhiều thời giờ làm, nhưng là những việc không thật sự cần thiết. Ngày tháng quý vô cùng, vì đó chính là đời sống, là cuộc đời của mỗi người. Khi phung phí thời giờ vào những việc không có giá trị lâu bền, là chúng ta phung phí chính cuộc đời mình. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ chia sẻ những điều chúng ta cần làm trong năm mới này, để sẽ không hối tiếc những ngày tháng quý báu Chúa ban. Cầu xin Chúa giúp chúng ta sử dụng ngày tháng Chúa ban cho cuộc đời mình cách khôn ngoan, để đem lại lợi ích lâu bền cho chính chúng ta và cho người chung quanh nữa. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi xin tạm ngưng ở đây. Mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý thính giả hiểu rõ về tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn nghe lại những bài trong chương trình phát thanh hôm nay, xin quý vị liên lạc với mục sư Hứa Trung Tín ở số điện thoại 916-267-7639 để nhận miễn phí CD và những sách phúc âm. Chúng tôi xin nhắc lại, mục sư Hứa Trung Tín 916-267-7639. Quý thính giả cũng có thể nghe các chương trình phát thanh trên mạng lưới Internet. Địa chỉ của chúng tôi là www.hoithanhtinlanhsacramento.com. Xin cảm ơn và kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một tuần lễ đầy phước hạnh trong tình yêu Thiên Chúa.
Chúa biết lòng con. Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Đường trần gian bóng tối phủ che mịt mờ, cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió. Nguyện Chúa nắm tay đưa con từng bước khó khăn xa nhà, và dẫn con đi đến đường bình an. Chúa biết làm con yêu ngài, lạy Giêsu, Chúa biết làm con yêu Chúa, vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa chết thay cho con, vì Chúa thứ tha cho con hoàn toàn. Đường trần gian bóng tối phủ che mịt mờ, cầu xin ơn Chúa giúp vượt qua sóng gió. Nguyện Chúa